Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Gia Nghĩa Formosa vào ngày 24 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Thần Thông Làm Mưa Làm Gió. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 13.
Hôm qua có người hỏi tôi là Đại sư Liên Hoa Xanh, sau khi tu hành thì thân thể biến thành không, chỉ còn một khối ánh sáng màu đỏ, quý vị có biết đó là cảnh giới gì không? Đó là cảnh giới Atula. Đúng rồi, Mật Tông gọi đó là một đời thành Phật. Đúng, họ nói như vậy đó, họ cũng được coi như là Phật, nhưng là Phật nhỏ, Phật Atula.
Lúc truyền tấm ấn, tôi dạy quý vị cảnh giới thứ nhất, tức là cảnh giới Atula, có đầy những tỳ kheo, tỳ kheo ni, dì Phước, Lạc Ma, Rinpoche, vân vân. Họ ở cảnh giới đó và là những chúng sanh quý báu, có nghĩa là Rinpoche. Họ rất là quý báu, họ làm vua ở đó. Rinpoche hạng nhất, tức là giáo chủ của cảnh giới thứ nhất. Còn những vị Rinpoche nhỏ cũng có địa vị rất tốt và sống chung với vị giáo chủ ở đó. Không có ý nói là họ không tốt, ý nói là việc làm của họ còn thuộc ở tầng thấp.
Khi quý vị thấy người nào có ánh sáng đỏ thì quý vị đừng đến gần. Khi một người tức giận lên sẽ có ánh sáng màu đỏ, màu cà chua, màu xanh lá cây, đó thuộc về cảnh giới Atula.
Nói theo Phật giáo, những vị Lạc Ma của Tây Tạng tu hành nhiều nhất, họ thật sự tu hành và có thể nghiệm bên trong, còn có thể nghiệm hơn những người tụng kinh niệm Phật của chúng ta. Các vị Lạc Ma, có lúc họ bế quan 3 đến 4 hoặc 10 năm hoặc mười mấy năm, họ học thuộc lòng rất nhiều thần chú, rất nhiều kinh điển, các loại thủ ấn và khẩu ấn, học rất nhiều pháp môn rất là phức tạp, bao gồm cả pháp môn của bổn giáo, thần thông trắng, thần thông đen, làm mưa làm gió, họ đều biết cả và rất coi trọng những chuyện đó. Thí dụ như là biết bay, đi rất nhanh, tu hỏa xa bên trong.
Ở Hy Mã Lạp Sơn rất lạnh, họ không cần mặc y phục gì cả, chuyện đó có thật, tôi có thấy qua. Các pháp sư ở Ấn Độ cũng biết những thứ đó. Họ cũng biết làm mưa, làm gió. Hiện nay nhiều vị Lạt Ma cũng còn biết. Tôi có thấy mấy người biết thứ đó. Lúc ở Hy Mã Lạp Sơn, có bái kiến nhiều pháp sư Lạt Ma và chơi với họ.
Lúc đó, tôi không có đệ tử, không có trách nhiệm, nên đi khắp nơi. Thấy ai cũng làm quen, và họ rất thích tôi. Chỗ ở của vị Đạt Lai Lạt Ma, mỗi ngày trước khi trời tối, họ cũng đi tản bộ quanh đó. Vừa đi, vừa niệm liên tiếp, Om Mani Padme Hum. Tôi cũng đi tản bộ chơi. Họ biết lúc nào tôi sẽ đi tản bộ, cho nên họ rất thích. Họ thích tôi đến nỗi chờ cho đến lúc mọi người đi hết, và chờ lúc đến bắt tay với tôi, để ôm một cái, hoặc để cụm trán của họ với trán của tôi. Họ rất thích làm như vậy để tỏ ý thân thiện, cung kính và ưa thích.
Có một vị tỳ kheo ni rất già, mỗi lần nhìn thấy tôi là đến cúng dường. Lần nào cũng có một đám người chờ ở đó, để sau đó được ôm tôi và cúng dường. Tôi thấy có mấy vị ở đó không ăn thức ăn bình thường, mà họ lấy cục đá và dùng thần thông để biến nó thành đồ ăn. Lúc họ bị cộng sản nhốt không có gì để ăn, họ thường biến đá thành cơm để dùng. Có người bay đi chỗ khác, có người làm mưa làm gió.
Ở Hy Mã Lạp Sơn, tôi thấy có một vị đến từ Tây Tạng, rất nổi tiếng, có năng lực đuổi mưa gió đi, để mặt trời ló dạng. Mỗi lần vị Đạt Lai Lạt Ma đi thuyết pháp, có lúc có nhiều người quá, thì Ngài thuyết pháp ở ngoài trời, cho nên Ngài bảo vị này đến, hễ có mưa là bảo vị này làm cho hết mưa, để mọi người an toàn nghe thuyết pháp. Nhìn thấy như rất dễ dàng, nhưng khi vị này làm xong việc ra về, toàn thân rất mệt mỏi, có thể nói là mệt chết được. Qua mấy ngày mới có thể hồi phục lại được, vì vị pháp sư này dùng sức quá nhiều. Chuyện này là đệ tử của vị pháp sư đó nói cho tôi biết.
Họ tu rất lâu để có thể làm mưa làm gió được, chứ không phải dễ như vậy đâu. Cho nên quý vị thấy, tu cái gì cũng rất khổ cực. Chỉ có tu pháp môn Quán Âm là không cực lắm mà thôi. Nhưng sẽ lại gặt hái được kết quả lớn nhất và được lực lượng lớn nhất.
Hôm qua, có một đồng tu nói, sau khi thọ pháp, nhìn mắt bạn học mình sao cảm thấy khó chịu quá. Có người chỉ gọi điện thoại, nói chuyện với người ta thôi, vậy mà ba ngày không có ánh sáng. Sau đó, đến cho tôi gia trì, thì được ánh sáng trở lại. Rồi khi trở về nhà gọi điện thoại báo cho người kia đi thọ pháp, tối bị trở lại nữa. Hôm qua, đến cho tôi gia trì, mới được sáng lại. Bởi thế, nhìn mắt người không tu hành sẽ bị ảnh hưởng. Vị này nói rằng, khi chưa thọ pháp, nhìn mắt bạn học không thấy gì. Sau khi thọ pháp rồi, bây giờ nhìn cảm thấy khó chịu.
Tôi nói đó là vì trước kia hai người bị dơ, bây giờ quý vị được sạch hơn, nên khi đụng đến người ta là mình cảm giác được liền. Nếu hai người đều dơ, thì dù có ôm nhau cũng không thấy gì cả. Thế nên khi thọ pháp rồi là phải bảo hộ thân khẩu ý mình cho trong sạch, đừng để rớt xuống bùn trở lại nữa.
Tu thần thông không tốt lắm. Họ mượn những nhiên liệu trong tam giới biến thành. Còn chúng ta tu pháp môn Quán Âm, không muốn thiếu nợ gì trong tam giới, cho nên sự tu hành của chúng ta mới vượt được tam giới. Đó là lý do tại sao tu hành không được sử dụng thần thông, hiểu không? Dù là có thần thông, cũng không được dùng.
Sức gia trì của tôi khác với thần thông, tôi gia trì là không có tâm ý, gia trì như là không gia trì, gia trì như là nhìn hoa vậy. Như là lau mặt vậy, trong tâm không có một cách biệt nào. Còn dùng thần thông, phải dùng sức, cho nên vị Lạt Ma mà tôi vừa kể đó, mỗi lần làm mưa làm gió là cả người mệt chết luôn, phải tẩm bổ một tuần lễ mới có thể ngồi dậy được. Như vậy không mấy ích dụng gì, chỉ có làm mưa làm gió một ngày thôi, đã mệt lả người rồi, không giúp ích gì nhiều, không gánh được nghiệp của chúng sanh.
Nhưng dùng thần thông cũng là một thứ nghiệp chướng, vì làm vậy là xen vào nghiệp chướng của thiên nhiên, xen vào sự tuần hoàn của thiên nhiên, cho nên nghiệp chướng vẫn rất nặng, không cách nào rửa được. Vì vậy, có những vị lạc ma, mặt họ thấy rất đen, gương mặt xám sạm, tu cao lâu lắm, chỉ có thể phát ra ánh sáng màu đỏ mà thôi, không thể phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Màu trắng hoặc thứ ánh sáng rất sáng, cho nên thấy được ánh sáng màu đỏ là chưa đến đâu cả.
Các đồng tu đều vượt qua ánh sáng màu đỏ, nhiều người phát ra ánh sáng màu xanh da trời, màu trắng. Khi thấy được ánh sáng màu gì là mình đang ở trong màu đó, phía trước quý vị thấy được ánh sáng màu gì đó là ánh sáng của linh khí quý vị, đó là Phật quang của mình, hiểu không? Phật quang phổ chiếu. Là như vậy đó.
Vì thế, khi thấy được ánh sáng màu đỏ là chưa đến đâu cả, đừng có thỏa mãn chi cho nhiều, phải vượt qua ánh sáng màu đỏ mới đúng. Đôi khi, chúng ta tọa thiền, thấy có trẻ nhỏ phát ánh sáng màu đỏ đi đến, hoặc là từ bên trong chúng ta chạy ra. Đó có nghĩa là tham sân si của chúng ta đã bớt đi một đứa.
Phật Di Lặc có 6 đứa nhỏ. Đó là tượng trưng cho thứ nhân quả hoặc nghiệp chướng làm rộn, nếu bớt ít đi càng tốt. Bởi vậy, có lúc tham sân si của chúng ta hoặc thứ lục căn lục trần bên trong chúng ta sẽ chạy ra, biến thành trẻ con, có ánh sáng màu cà chua hoặc màu đỏ trông rất đẹp. Có lúc nó đến bảo với mình là nó phải đi, bởi vì bên trong nóng quá, chịu không nổi.
Đó là một thứ ma của chúng ta. Nó thuộc lực lượng âm. Khi lực lượng dương đến là nó sợ. Cho nên những đứa nhỏ đó không có gì đẹp cả, quý vị đừng lưu luyến, nên để chúng nó đi. Nếu thấy chúng nó là biết là tham, sân, si của chúng ta biến thành, giống như lực lượng vạn năng của chúng ta sẽ hóa sanh ra Phật vậy.
Mặc dù nhìn thấy hình dáng giống như xác thân bên ngoài, nhưng đó là bản tâm của chúng ta, hiểu không? Cho nên, tôi tức là bản tâm của quý vị, không phải là xác thân của người ngoài, vì còn chưa tu hành nên chưa hiểu biết, tưởng rằng tôi là một người nào khác, tưởng rằng tôi rầy la mình vì tức giận, không phải vậy đâu.
Thật ra, đó là mình tự rầy mình, nghiệp chướng của mình chạy ra để tự rửa sạch cho mình, vì vậy, tất cả đều do tâm tạo. Phải hiểu rõ rằng mọi người đều là Phật. Tình trạng bên ngoài như thế nào, tức là tâm trạng bên trong của chúng ta như thế đó.
Không một ai tạo phiền phức cho mình cả, đều là tự chúng ta hết. Điều này không mấy gì dễ hiểu, tu hành nhiều là sẽ biết hết. Đừng trách ai, cũng đừng oán hận bất cứ tình trạng nào.
Thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Gia Nghĩa Formosa vào ngày 24 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Thần Thông Làm Mưa Làm Gió. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 13.